Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện thì anh em đừng có lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha của anh em biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Chúng ta đang sống trong những ngày của mùa thường niên, và hôm nay là tuần thứ 11. Đoạn lời Chúa chúng ta mới vừa nghe có lẽ không phải là đoạn xa lạ gì đối với mỗi người chúng ta. Đây là đoạn nói về các cầu nguyện của chính Chúa Giêsu đã dạy cho các tông đồ. Các tông đồ thấy môn đệ của Gioan Tẩy Giả có cầu nguyện, thì các ngài đến với Chúa Giêsu và hỏi ngài, xin ngài rằng: Thưa thầy, xin thầy dạy cho chúng con biết cầu nguyện như thế nào. Nói như vậy không có nghĩa là từ trước đến nay dân Israel và các tông đồ chưa bao giờ cầu nguyện với Thiên Chúa. Nhưng có lẽ nằm dưới một lời khẩn nguyện của các tông đồ, đó là xin thầy cho chúng con biết các cầu nguyện nào xứng hợp nhất, hoàn hảo nhất, bởi vì trong niềm tin của các tông đồ, các ngài tin rằng Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến là ngôi lời của Thiên Chúa, là đấng Messiah của nhân loại. Nên khi đặt lời khẩn xin Chúa Giêsu cầu nguyện và chỉ cho mình các cầu nguyện, thì cùng một lúc rằng các ngài tuyên xưng niềm tin của mình vào Con Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô. Và lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dạy cho chúng ta ngày hôm nay không phải là một lời cầu nguyện từ trước đến giờ chúng ta chưa bao giờ nghe, nhưng đúng hơn là một lời kinh cầu nguyện mà có lẽ nam phụ lão ấu tất cả chúng ta đều đã học thuộc lòng lòng. Và ai cũng nhớ câu này, ai cũng cầu nguyện kinh này. Kinh này ta đọc đi đọc lại rất nhiều lần, không chỉ trong thánh lễ, không chỉ chúng ta đọc kinh ở nhà thờ, nhưng còn khi chúng ta ở trong gia đình, đọc kinh chung gia đình và đọc kinh riêng với cá nhân. Tất cả có lẽ mỗi ngày chúng ta đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Nhưng thử hỏi mỗi khi chúng ta đọc, chúng ta có bỏ hết tâm hồn của chúng ta vào trong những lời chúng ta đang đọc hay không? Hay chúng ta lại chỉ đọc như là một hình thức bề ngoài, ta thuộc, ta quen, nên ta không để ý về nội dung của lời kinh đó? Và đúng hơn, đây là kinh mà Chúa Giêsu chính người đã dạy cho chúng ta, và các thánh đặt rất nặng về kinh này. Đây là vẻ đẹp của lời cầu nguyện Kitô hữu. Và nếu cầu nguyện với hết tất cả tâm hồn của chúng ta, thì chỉ kinh này thôi cũng đủ cho chúng ta có đủ sức sinh lực để chúng ta vươn tới. Có lẽ tất cả chúng ta, trong đó có chúng tôi, nhiều khi ta không cảm thấy một sự mới mẻ trong vấn đề cầu nguyện và cách riêng trong kinh lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ mà chúng ta mới vừa nghe qua. Đoạn lời Chúa và việc chia sẻ trong ngày hôm nay làm tôi nhớ lại một cuốn phim có tựa đề là Bruce Almighty, tạm dịch là anh chàng Bruce quyền năng. Có lẽ một số quý bạn trẻ và quý bạn chị em cũng đã được coi qua. Bộ phim đã ra mắt cách đây cũng phải trên dưới một năm rồi. Nhưng có lẽ hiện tại cho đến giây phút này nó vẫn còn được vang vẳng lại trong tâm hồn của chúng tôi. Là bởi vì cuốn phim ấy nó cho chúng tôi một bài học rất xứng đáng về lời cầu nguyện của chính mình. Cuốn phim kể về một chàng thanh niên có tên là Bruce. Anh này thoạt đầu là một sứ ngôn viên của đài tin tức số 7, nhưng vì tính tình hững hờ bộp chộp của mình nên anh ta đã bị lay off, không được phép làm tại đài tin tức nữa. Thế rồi anh Phúc mới tức giận vì mình đã bị người khác hạ nhục, và lại càng nổi giận khi thấy kẻ khác trội vượt hơn mình. Nên anh đã nổi khùng, la hét, om sòm, thậm chí có những lời nói và hành động không nhã nhặn đối với bạn gái là người thân của mình, là cô Grace. Anh ta đi xin việc làm hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng đi đâu cũng bị mọi người từ khước. Và rồi không còn chỗ nào nương tựa thì anh ta bắt đầu đổ tội cho Thiên Chúa và có những lời phạm thượng đến cả Thiên Chúa. Số là sau những ngày anh ta cầu nguyện với Thiên Chúa và bắt buộc Thiên Chúa phải làm cho anh những điều anh ta đang mong muốn, và bởi vì không được nhận lời, không được toại nguyện nên anh ta càng nổi khùng, càng phá phách, bị mất việc làm, mất bạn gái, mất danh dự, mất tiền tài, mất nhà cửa, xe cộ cũng mất, và mất luôn cả sự bình an và niềm vui. Thì anh chàng Phước chỉ còn biết chửi rủa và thách thức Thiên Chúa mà thôi. Anh ta đòi Thiên Chúa phải cho mình một dấu lạ. Và rồi Thiên Chúa trong cuộc sống của anh, cuốn phim trình bày là Thiên Chúa đã gửi đến rất nhiều dấu lạ trong cuộc đời, mặc dầu nho nhỏ thôi nhưng cũng đủ để anh ta nhận ra. Nhưng có điều là cuốn phim muốn nhấn mạnh anh ta nhất định cứng đầu cứng cổ không nhận ra đó là dấu lạ Thiên Chúa gửi cho. Nhưng cuối cùng anh ta cũng vẫn la mắng Thiên Chúa. Cuối cùng anh ta xin Thiên Chúa một điểm, đó là xin cho con được gặp chính Thiên Chúa, để rồi khi gặp thì anh ta sẽ trình bày mọi vấn đề. Thì cuối cùng ra chính Thiên Chúa đã cho phép gặp anh ta. Sau khi la mắng Thiên Chúa vì Thiên Chúa có vẻ thinh lặng không đáp lời, thì anh ta đòi Thiên Chúa phải cho anh ta phải trở nên giống như Thiên Chúa với mọi quyền phép, quyền năng có thể làm được tất cả mọi sự trên đời. Thế rồi Thiên Chúa đồng ý. Với tất cả quyền năng của một vị Thiên Chúa, anh chàng Phúc từ nay có thể làm phép lạ bất cứ lúc nào, khi nào và hầu như muốn gì được nấy. Và rồi sau đó đời của anh có vẻ vui vẻ ra, sung sướng ra, hạnh phúc hơn. Nhưng một điều đáng tiếc là anh đang lạm dụng quyền của một Thiên Chúa để ban cho và phá đi những của cải của nhân loại, của tha nhân của mình. Thay vì anh ta dùng quyền phép mà Thiên Chúa đã ban cho mình để giúp đỡ tha nhân, kẻ khốn cùng, thì anh ta chỉ cứ kiếm tìm những gì làm cho mình trở nên người giỏi nhất, giàu nhất, sung sướng nhất, quyền năng nhất. Thế nên anh đã chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Nói tóm lại, anh bất trần đời, và bởi vì có quyền năng như một vị Thiên Chúa nên hàng giờ hàng phút anh ta đều nghe trong đầu của mình, trong tâm hồn của mình có những tiếng than khóc cầu nguyện của những người cầu nguyện với Thiên Chúa. Là bởi vì cả nhân loại, những ai cầu nguyện với Thiên Chúa thì đều được chuyển qua cho anh chàng Fruit. Và bởi vì anh ta không còn chịu lắng nghe những tiếng kêu than của người tha nhân nên anh ta đã trở nên khó chịu bởi những tiếng rên rỉ đêm ngày ấy. Cuối cùng ra thì anh ta cũng không được bình an và hạnh phúc như lòng anh ta hằng mong muốn. Vì những tính ích kỷ ấy nên người bạn gái đã quyết từ bỏ anh một lần nữa. Anh chàng Ruth nhà ta thất tình, buồn bã nên xin Thiên Chúa hãy cho anh đừng làm Thiên Chúa nữa, để rồi khỏi nghe những tiếng rên rỉ cầu nguyện đêm ngày của tha nhân lên với Thiên Chúa. Nhưng chỉ xin một điểm là trở nên một phàm nhân biết phó thác mọi sự trong tay Chúa. Cuốn phim kết thúc với việc anh ta đã nhận được Thiên Chúa nhận lời. Anh ta trở lại là một thường dân Nam Bộ, một con người như bao nhiêu người. Và rồi cảnh anh Wood được trở lại làm nghề ký giả và lập gia đình với cô Grace kết thúc, một điểm đáng cho chúng ta ca ngợi. Hình ảnh của anh chàng Wood có thể cũng một phần nào phản phất lại hình ảnh của mỗi người trong chúng ta. Và cách riêng khi soi mình vào lời của Thiên Chúa mà chúng ta vừa nghe đây, cuộc đời của anh Wood chỉ là những giây phút kêu than và oán trách Thiên Chúa. Tại sao Thiên Chúa không cho tôi cái này? Tại sao Thiên Chúa không cho tôi điều kia? Tại sao người lại làm cho tôi nghèo khổ, kẻ khác sung sướng? Và tại sao người để cho tôi bị rơi vào tình trạng này? Tại sao Thiên Chúa có tai và có mắt lại không nhìn thấy, không nghe thấy những tiếng tôi kêu vàng? Và muôn vàn, muôn ngàn, tại sao và tại sao? Đối với tôi thì hình như trong đời người của chúng ta, ta thường kêu ca và án trách Thiên Chúa hơn là thực sự cầu nguyện với Thiên Chúa. Cứ thử nhìn lại thời gian quá khứ, có bao nhiêu lần ta thực sự cầu nguyện cùng Thiên Chúa với hết cả con tim của mình? Hay ta chỉ biết lên tiếng cầu nguyện với Thiên Chúa, hay đúng hơn là kêu than khi gặp cảnh gian truân khó chịu? Anh chàng Bruce trong bộ phim Bruce Almighty cả đời chỉ biết kêu la, oán trách. Và trong phần cuối của bộ phim, lần đầu tiên anh đã thực sự cầu nguyện với hết cả con tim và linh hồn của mình. Và lời cầu nguyện ấy đã được Thiên Chúa nhận lời. Điểm khác biệt là khi xưa anh cũng cầu nguyện và khi này anh cũng cầu nguyện, nhưng có sự khác biệt là lần trước anh cầu nguyện cho chính mình, lần này anh cầu nguyện cho kẻ khác, cụ thể nhất là cho người bạn gái của mình là cô Grace được hạnh phúc và bình an hơn. Cuộc đời của chúng ta cũng như vậy, hầu hết trong cuộc sống ta chỉ biết kêu ca và đổ tội cho Thiên Chúa, hoặc nếu có cầu nguyện thì cầu xin đi nữa, ta cũng chỉ ích kỷ, chỉ biết cầu nguyện cho chính mình mà thôi. Ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở lại và dạy cho chúng ta đừng có làm nhảm nhiều lời trong khi cầu nguyện. Trái lại, hãy biết phó thác và nhìn đến những nhu cầu của người khác. Ở đây ta thấy Kinh Lạy Cha có hai phần, phần đầu hướng về Thiên Chúa và phần hai quy tụ về con người. Thiên Chúa bao giờ cũng phải chiếm phần ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta. Và nếu chỉ biết cầu nguyện cho chính mình hoặc đặt chính mình lên trên Thiên Chúa thì ta đang đảo ngược lại cái thứ tự trong vũ trụ và trong lòng con người chúng ta. Và ngay cả trong phần 2 của Kinh Lạy Cha, ta cũng thấy Chúa Giêsu đòi hỏi mình phải đi bước trước. Ở đây Chúa nói rằng nếu các ngươi không tha thứ cho người ta thì Cha trên trời cũng sẽ không tha thứ cho anh em. Như vậy, trước khi cầu xin cho chính mình thì ta phải nhớ đến những nhu cầu của anh chị em của chúng ta trước. Và nếu muốn Thiên Chúa làm gì cho chúng ta thì ta cũng phải làm cho anh chị em của chính mình như vậy. Anh Bruce trong bộ phim đã suốt đời chỉ biết làm giàu cho chính mình, nhưng lại quên, nếu không nói là không muốn tìm cách để đè bẹp những người xung quanh của mình. Cầu nguyện không chỉ là những lời kinh đọc ngoài môi miệng hay những lời kêu than khi gặp gian nan khó khó, nhưng đúng hơn là chúng ta lắng nghe điều Thiên Chúa phán dạy đối với chúng ta, và như vậy đòi hỏi cả con tim, cả sức sống của chúng ta nữa. Khi nào ta cầu nguyện với con tim, với thực sự con người của chính mình, thì lúc ấy lời cầu nguyện mới thiết thực và cụ thể hóa. Ước mong rằng lời Chúa đến với chúng ta trong ngày hôm nay sẽ mang lại sức sống và ý nghĩa mới cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Và nguyện xin người hãy ban cho chúng ta có một quả tim biết xót thương cảm mến và một đôi tai biết lắng nghe những tiếng rên xiết khôn tả của anh chị em xung quanh mình. Và ước mong sao cuộc đời của mỗi chúng ta là những chuỗi ngày được dệt nên bởi những lời cầu nguyện rất chân thành, xuất phát từ con tim của chính mình, chứ không phải bởi những tiếng kêu ca trách móc khi ta gặp cảnh gian truân. Được vậy thì chắc chắn đời của chúng ta sẽ đong đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Lạy Cha, xin làm cho Giám Thánh Cha được vinh hiển hôm nay và mãi mãi trong suốt cuộc đời của chúng con. Amen.